Trước đây chúng ta đã học, Nhân Vương Kinh nói, pháp vận của Thế Tôn có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhân Vương Kinh là do Đức Phật tự nói. Đây là nói về lý, không phải về sự. Nhưng nó cũng là sự thật. Phật nói, ở đây, lúc này, có người giảng kinh, có người nghe kinh tu hành, có người tu hành chứng quả. Đó là chánh pháp. Ở cư sĩ Lâm, lúc đó là chánh pháp. Mỗi ngày chúng ta giảng kinh. Cư sĩ Lâm có niệm Phật đường. Lúc nào cũng niệm Phật. Cư sĩ Trần Quang Việt niệm Phật đến độ biết trước giờ mất. Ra đi nhẹ nhàng. Đây là chứng quả. Có tu, có giảng, có chứng quả. Đấy là chánh pháp. Có người giảng kinh, có người nghe kinh tu hành, không có chứng quả. Không có chứng quả. Nói cách khác là chưa chắc về việc vãng sinh. Bản thân đang làm chưa chắc chắn. Gọi là tượng pháp. Nếu nơi đây có giảng kinh, không có người nghe kinh, không có người thực tâm tu hành, gọi là mạt pháp. Bởi thế, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, mỗi cá nhân không giống nhau. Một người sinh trong chánh pháp, người kia sinh trong tượng pháp, người nữa trong mạt pháp. Không giống nhau, nhưng ở với nhau. Cách nói như thế rất đúng. Có người giảng kinh, mọi người cùng nghe. Có người lơ đãng khi nghe kinh. Người đang ngồi nghe kinh mà tâm nghĩ chuyện khác. Không chuyên tâm, không chuyên chú. Lại còn có những suy nghĩ sai lầm. Cái gì? Pháp sư giảng kinh không phải giảng cho mình mà giảng cho ai đó. Nếu có cách nghĩ như thế, họ đang ở đâu? Họ đang ở trong mạt pháp. Họ sống đời mạt pháp. Tại sao? Vì có người giảng kinh, không có người tu hành. Giảng kinh chăm chú nghe, hiểu rõ, y giáo phụng hành. Họ đang ở tượng pháp. Lúc nào họ biết trước giờ mất, thời điểm vãng sinh, họ sống trong chánh pháp. Bởi thế thực sự vãng sinh đến thế giới cực lạc, thời khắc ấy là chánh pháp. Cách nói đó rất hay. Cho nên không cho rằng Phật nói 1000 năm chánh pháp, 1000 năm tượng pháp, bây giờ là mạt pháp. Chúng ta cảm thấy rất thất vọng. Cách nói trong Nhân Vương Kinh đã lấp chỗ trống thất vọng cho chúng ta. Chúng ta đang ở trong thời chánh pháp. Quý vị xem, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong chánh pháp có mạt pháp. nghe Phật giảng kinh không chịu tu tập. Đây không phải là mạt pháp trong chánh pháp ư? Thậm chí điều này trong kinh điển có ghi lại, Thế Tôn giảng kinh ở thành Xá Vệ. Thành Xá Vệ lúc bấy giờ độ 10 vạn người, đúng là một thành phố đông đúc. Ngày trước 10 vạn người là thành phố lớn, 1/3 dân số được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, quen biết. 1/3 số người có nghe tên, biết đến Ngài, tuy chưa gặp. Còn 1/3 ngay cả tên Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không biết, căn bản không biết thành phố này có Phật Thích Ca Mâu Ni đang hoằng pháp. Họ không biết. Đấy cũng là 3 thời kỳ cùng xuất hiện. Gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là chánh pháp. Nghe tên không gặp là tượng pháp. Căn bản không biết có nhân vật Phật Thích Ca Mâu Ni, đó không phải là diệt pháp đó chăng? 4 loại xuất hiện cùng một lúc. Chúng ta muốn chánh pháp cửu trú, phải khích lệ chính mình: ta mãi sống trong chánh pháp. Không người giảng kinh thì bây giờ chúng ta có CD, có băng ghi âm. Bây giờ thì không dùng băng ghi âm nữa, chỉ dùng đĩa CD. Chúng ta còn có truyền hình vệ tinh, có Internet. Ta có thể dùng những phương tiện đó để nghe. Chỉ cần nghe được kinh là chúng ta có thể y giáo phụng hành. Đấy chính là tượng pháp. Khi cư sĩ Lưu Tố Vân mất, chúng tôi chưa quen bà. Khi bà tu thành, chúng tôi mới biết. Sau khi tu được 10 năm, chúng tôi mới hiểu được người này. 10 năm tu hành, chúng tôi không biết. Nghe bà nói, bà có một bộ CD kinh Vô Lượng Thọ. Thời gian trước, khi tôi giảng ở Thư viện Cảnh Mỹ Đài Loan, bà đã thu thập được số CD đó. Lúc bấy giờ, bộ kinh này khoảng 1-2 tháng là giảng xong. Thời đó, khi tôi giảng kinh, mỗi tối giảng một lần, độ hơn 100 người nghe. Chỗ chúng tôi có máy thu, máy quay. Máy quay là chủ yếu. Bởi thế mà số lượng không nhiều. Giảng xong một bộ kinh mức độ 60 giờ, 6-70 giờ. Hơn một tháng, không quá 2 tháng là giảng xong. Bà nói, mỗi ngày bà nghe một băng thâu âm, sau đó đã đổi qua đĩa CD. Mỗi ngày nghe một đĩa, mỗi đĩa nghe 10 lần. Bà đang sống thời chánh pháp. Mỗi ngày nghe 10 giờ kinh. 10 giờ, trên thực tế bà chỉ nghe một tiếng, nghe 10 lần. Nghe một câu trong Phật pháp, hiểu được, bà đã giác ngộ. Nhất môn thâm nhập. Trường thời quân tu, bà nói bà đã hiểu được câu đó. Y giáo phụng hành, mỗi ngày nghe một giờ, đấy là nhất môn thâm nhập. Một giờ đó nghe 10 lần, đó là trường thời quân tu. Nghe xong bộ kinh trong 2 tháng, nghe xong rồi nghe lại từ đầu, cứ nghe như thế trong 10 năm. Chúng ta biết cách tu đó là phương pháp thuần chánh. Một người có thể chuyên chú như thế, trình độ một người thuộc bậc trung, 3 đến 4 năm, họ có thể được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là tâm đã định. Chúng ta có thể hiểu được trong tâm bà ngoài Phật A Di Đà không có gì nữa. Đấy gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là bước tối thiểu trong niệm Phật tam muội. Có được công phu này thì có thể vãng sinh bất cứ khi nào, bà muốn đi lúc nào tùy thích. Phật A Di Đà đều đến tiếp dẫn bà. Pháp môn này rất thù thắng, pháp môn rất vi diệu, ai cũng có thể thực hành được. Bởi bà bị bệnh nặng, bệnh đó chính là tăng thượng duyên của bà. Nếu bà không mang bệnh, có công việc, thì bà sẽ không có thời gian để nghe kinh. Lúc ở nhà dưỡng bệnh, buông bỏ vạn duyên, không lúc nào không nghĩ đến nghe kinh, niệm Phật. Khi đạt được niệm Phật tam muội, bà vẫn không ngừng thực tập. Chúng tôi tin thêm 3-4 năm nữa bà sẽ khai ngộ. Quý vị nói bà có khai ngộ chăng? Chưa từng nghe kinh, nhưng mời bà đến giảng, giảng rất rành mạch, khiến cho thính chúng sinh tâm hoan hỷ, khai ngộ. Đấy chính là được tự tại. Tự tại cái gì? Muốn đi lúc nào cũng được, không có gì ngăn trở. Bây giờ vẫn ở thế gian, quý vị nghe bà nói, chắc là Phật A Di Đà bảo tôi ở lại thế gian này thêm mấy hôm, làm gương để mọi người học theo. Không sai, chính là như thế. Trong đời tôi học Phật đã 60 năm, 53 năm giảng kinh. Bởi cả đời không có chùa chiền, phải ở chùa người khác. Ở nhiều nơi hằng thuận chúng sinh, ai mời tôi giảng kinh gì thì giảng kinh đó. Chắc cũng giảng được 10 mấy bộ kinh rồi. Giống như lời thầy Lý trước đây, có lần thầy khuyên tôi, ông nói theo phương thức của con hiện nay có lợi cho bản thân, không vấn đề, nhưng không thể lợi tha. Tôi thỉnh giáo thầy cách thức lợi tha, nhất định phải thường trú một chỗ, khiến những cư dân ở đó lúc nào cũng được nghe pháp. Đấy chính là lợi tha. Thầy nói với tôi, con xem từ trước đến nay đại đức tổ sư trú trong một ngọn núi 10 mấy năm không hạ sơn, 20 mấy năm không hạ sơn, nhiều vị 30 năm không hạ sơn. Họ ở một nơi, Điều đấy là đúng, nhưng phải có phước báo, tôi không có phước báo đó. Thành tựu bản thân, kết pháp duyên với chúng sanh, chỉ thế thôi. Tôi hiểu nhất môn thâm nhập trường thời khuôn tu, nhưng không có duyên. Nếu có chỗ, tôi cũng muốn ở một nơi nhất định, nhưng nhân duyên khiến ta phải xa rời. Bản thân ta không làm chủ được. Vấn đề này nó thật ra cũng là do Phật Bồ Tát sắp đặt. Trong đó có những duyên rất đặc biệt. Đó là gì? Giúp thế gian này hóa giải thiên tai. Thúc đẩy xã hội ổn định. Giúp thế giới hòa bình. Trong thời đại này, đây là việc đệ tử Phật phải làm. Có thể chúng ta không làm nếu không có duyên. Có những duyên đó dứt khoát phải làm. Nhất là nhân duyên thù thắng. Trong giai đoạn bức thiết này, tại sao ta không thực hiện được? Việc giảng kinh dạy học của chúng ta có thể chuyển sang trường thời khuôn tu, nhất môn thâm nhập. Bởi vậy từ Thanh Minh năm ngoái, chúng tôi tạm dừng kinh Hoa Nghiêm để giảng bộ kinh này. Bộ kinh này có thể cứu được nguy cơ trước mắt. Khi giảng xong, chúng tôi sẽ giảng lần nữa. Giảng lần hai xong, lại giảng lần ba. Tôi sống được bao nhiêu thì tôi vẫn cứ tiếp tục giảng. Những năm tuổi về già, làm gương cho mọi người, nhất môn thâm nhập, trường thời khuôn tu. Tôi chỉ học bộ kinh này, không để ý đến những thứ khác, ngừng tất cả những cuộc thù tiếp. Ngoài bộ đại kinh giải này, tôi chỉ đọc văn sao của Đại sư Ấn Quang. Đấy là điều thầy Lý đã dạy tôi. Tôn Ấn Tổ làm thầy. Đây là vị đại đức chuyên tu chuyên hoằng thời cận đại. Mỗi câu, mỗi chữ trong văn sao của ông đã giúp tôi giải quyết vấn đề, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Cũng bảo đảm cho ngay trong cuộc đời này chắc chắn sẽ sinh tịnh độ. Đấy là nhân duyên tốt.